muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Đó, nó đầy đủ muôn hạnh, đó là cái công đức do pháp thân hiển hiện. Pháp thân này là gốc của muôn hóa tùy chỗ đặt tên. Từ cái thể pháp thân sinh ra các thứ hóa thân tùy chỗ đặt tên. Trí dụng không hết gọi là vô tận tạng. Nó là khi có được mọi cái hóa thân từ pháp thân hiện thì cái trí dụng không cùng tận, cho nên gọi là vô tận tạng. Hay sanh muôn pháp gọi là bản pháp tạng, cái gốc của muôn pháp. Đủ tất cả trí gọi là trí tuệ tạng. Muôn pháp về như gọi là Như Lai tạng. Đó, muôn pháp về như, đây dẫn Kinh Kim Cang. Như Lai đó tức nghĩa như của các pháp. Chỉ như đó là như vậy đó. Như là cái gì? Tức là không có niệm sinh, không có niệm diệt, mà không có sinh không có diệt, thì gọi đó là như như. Như vậy thì tất cả pháp như gọi đó là Như Lai. Như vậy chúng ta có cái như đó không? Có gì nào không không? Chắc ai cũng có. Nghĩa là không có giấy niệm, không có khởi phân biệt, thì tâm mình nó lặng lẽ là như. Mà như đó là Như Lai. Như vậy thì sống với cái như đó là trở về Như Lai tạng, là được cái kho Như Lai. Lại nói tất cả pháp sanh diệt thế gian không có một pháp chẳng về như. Như vậy thì tất cả pháp sinh diệt thế gian không có cái nào ngoài cái thể như hết. Như vậy thì chúng ta quên cái thể như mà chạy theo các pháp sinh diệt, chứ còn thật ra các pháp sinh diệt không ngoài cái thể như. Giờ tới một đoạn khác. Có vị khách hỏi: đệ tử chưa biết luật sư, pháp sư, thiền sư vị nào hơn cả, cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp: luật sư là người mở pháp tạng, tỳ ni tức là luật, truyền nề nếp làm mạng sống, thấu suốt trì phạm, thông đạt khai giá, giữ oai nghi để làm mô phạm, phổ cáo ba phen yết ma để làm nhân sơ khởi cho bốn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu chẳng phải là hàng trưởng lão đức dày thì đâu kham đảm trách. Luật sư là gì? Tức là người nắm giữ được cái luật của Phật dạy, những cái giới luật Phật dạy, rồi phân biệt rõ cái nào là khai giá trì phạm, cái nào là trì giới, cái nào là phạm giới. Thí dụ như quý Phật tử thọ năm giới mà có vị Phật tử nam nào đó huynh đệ mời đi uống một bữa rượu cho vui, cái mình tùy hỷ mình đi uống, đó là gì? Đó là phạm giới. Như vậy đó là cái phạm. Còn cái khai là thế nào? Thí dụ như nói dối, người giữ năm giới Phật cấm không được nói dối, nhưng mà có một người họ đi săn, họ đuổi, cái nhà mình ở gần mấy cái khoảnh vườn rừng, có con thỏ nó chui vô nhà mình. Mấy người thợ săn tới hỏi: chị thấy con thỏ chạy vô nhà không? Mình thấy rõ ràng chút vô nó núp ở trong nhà, mà phải nói sao? Nói không. Tại sao nói không? Vì thương cứu mạng nó. Thì cái đó gọi là khai cho nói dối trường hợp đó. Như vậy cái trường hợp đó cho nói dối gọi là khai. Còn trường hợp kia là phạm, tức là không cho uống rượu mà uống là phạm. Còn này nói dối mà cứu mạng chúng sanh thì khai, thì cho. Thành ra người giữ luật phải nắm vững mấy cái đó. Chứ nghe người Phật tử nói hôm đó người ta đuổi con thỏ vô nhà, rồi con thấy rõ ràng mà hỏi thấy không, con nói không, vậy con phạm tội nói dối rồi, xin thầy sám hối cho con, hay là cho con sám hối. ông thầy không biết nó phạm tội rồi phải sám hối, thì đó là chưa biết cái luật khai. Cái đó là cái khai không có phạm, nói dối không có phạm, phải sám hối. Như vậy gọi đó là khai. Như vậy thì đó, cái gì là trì giới, cái là gì là phạm giới, tức là giữ không uống rượu đó là trì, còn uống rượu là phạm. Còn cái giới nói dối tuy là mình không giữ mà vẫn không phạm, đó thuộc việc khai. Vì vậy mà cái người làm luật phải nắm vững cái nào là trì, cái nào là phạm, cái nào là khai, cái nào giá cho rành rẽ, rồi làm ba phen yết ma để cho chư tăng thọ giới thanh văn. Người như vậy đó là hàng trưởng lão có đầy đủ đức hạnh đảm trách. Đó là nói thế nào là luật sư, thế nào là pháp sư. Thì đây kể pháp sư là người ngồi tòa sư tử, biện luận thông như nước chảy, đối với nhiều người trong chúng soi thấu cổng huyền, mở cửa bát nhã nhiệm màu, bình đẳng bố thí, tam luân không tịch. Nếu chẳng phải là hàng long tượng, làm sao dám đảm đương. Đó, hỏi pháp sư là gì? Là cái người hay đăng tòa thuyết pháp, mở cổng huyền. Cổng huyền tức là cái cổng màu nhiệm của Phật, mình mở ra cho người ta thấy, cho người ta hiểu. Rồi mở cửa bát nhã nhiệm màu cho người ta thấu suốt. Bình đẳng bố thí tức là bố thí chung cho tất cả không phân biệt. Đó, thì người như vậy phải là hàng long tượng, tức là phải những hàng mà đạo cao đức trọng mới có thể đảm đang được. Đó là pháp sư. Hỏi thế nào là thiền sư? Thiền sư là người nắm được then chốt của đạo, thấu suốt nguồn tâm, ra vào co duỗi tung hoành, tùy vật ứng hiện, xử lý thải đồng, chóng thấy Như Lai, nhổ gốc sâu sanh tử, được tam muội hiện tiền. Nếu chẳng phải người an thiền tịnh lự, đến chỗ ấy thải đều mờ mịt. Thiền sư là cái người nắm được then chốt của đạo, những cái then chốt của đạo mình phải nắm cho vững, thấu suốt được nguồn tâm, biết tâm cái gì là chân, cái gì là giả, vào ra, ra vào co duỗi tung hoành, tùy vật ứng hiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp mà mình xử sự, xử lý thải đồng, chống thấy Như Lai tức là chống thấy được cái pháp thân, nhổ gốc sâu sanh tử, được tam muội hiện tiền tức là được cái chánh định hiện tại. Nếu chẳng phải là cái người đã được an thiền tịnh lự, tịnh lự tức là thiền định giết cái tâm lăng xăng, đến chỗ ấy thải đều mờ mịt. Người mà không được như vậy thì có nói có giảng cũng là làm cho người ta tối mù thôi, chứ không thể biết được. Tùy căn cơ thọ lãnh pháp tu, ba môn học tuy khác mà được ý quên lời thì đồng, nhất thừa đâu sai biệt. À, cái chỗ này giới nè, giới sư nè, hay luật sư nè, pháp sư là thiền sư, tuy là ba nhưng mà thiệt ra mình nếu hiểu thì tùy theo căn cơ mà lãnh cái pháp tu. Ba môn học tuy khác mà được ý quên lời thì đồng, đồng nhất thừa đâu có sai biệt. Nếu mình được ý quên lời, mình được ý là nắm được cái chỗ gốc luật là để ngừa đón cái tâm nó chạy theo ngoại trần gây thành tội lỗi, thì như vậy nhờ ngừa đón cho nên tâm nó không chạy, bớt chạy, thì đó cũng là dừng lại cái tâm hư vọng. Đến khi mà ngừa đón được hoàn toàn rồi thì nó là thanh tịnh, thì nó cũng là đến như nhau. Còn pháp sư chỉ cho mình tu đạo nhiệm màu, thấu suốt được cái cửa đạo để tiến vào thì cũng đi tới cái chỗ tâm thanh tịnh. Luật sư và pháp sư không hai. Bây giờ tới thiền sư thì cũng là chỉ chúng ta đến chỗ chân thật đó. Nếu mà ai đến rồi thì ba, tuy ba mà một chứ không có gì khác. Như vậy thì không có một cái pháp gì riêng. Cho nên kinh nói trong cõi Phật ở mười phương chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ tạm mượn danh tự để dẫn đường cho chúng sanh. Đó. Như vậy thì đây là kinh Pháp Hoa. Phật nói rằng trong cõi Phật ở mười phương chỉ có một nhất thừa, nhất thừa tức là Phật thừa, không hai cũng không ba, mà trừ phương tiện nói, vì phương tiện mà lập ra thứ lớp cho người ta dễ đi dễ nhận, chứ sự thật chứ không có hai ba gì hết. Như vậy thì tất cả những cái danh từ trong đạo lập ra rất nhiều, chung quy cũng đều dẫn chúng ta đến cái chỗ Phật thừa, hay là chỉ Phật của mình cho mọi người hiểu thôi, chứ không có cái gì khác. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả pháp tu của đạo Phật, pháp nào cũng đưa chúng ta tới chỗ cứu kính, là nhận chân được mình có Phật, buông xả tất cả những cái niệm lăng xăng để được sống với cái ông Phật thực của mình. Đó là cái gốc. Ông Tăng hỏi thêm: Kính thưa Hòa Thượng, thâm đạt ý chỉ của Phật được hiện biện tài vô ngại. Lại hỏi thêm: Tam giáo Nho Đạo Thích là đồng hay khác? Sư đáp: Người đại lượng dùng đó thì đồng, kẻ tiểu cơ cố chấp thì khác. Thải đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai biệt thành ba, mê ngộ do người, chẳng phải tại giáo đồng hay khác. Như vậy thì Phật Khổng Lão đứng về cái người tiểu cơ tiểu trí thì thấy nó khác, người đại cơ đại dụng thì đồng. Tại sao? Vì tất cả những việc làm, việc tu đều trở về cái gốc, cái gốc cuối cùng là ông Phật của mình thôi, chứ không có gì khác. Nhưng mà mỗi bên cái từ dùng nó có khác nhau, cho nên nghe nó có khác, có lạ một chút, chứ sự thật đến cứu kính thì không hai.